Thưa quý thính giả, Hoàng Lan và Võ Tuấn Huân đã đại diện cho Tập hợp Thanh niên Dân chủ đến Washington để gặp gỡ một số tổ chức quốc tế và chính giới Hoa Kỳ nhằm vận động trả tự do cho một số nhà hoạt động tích cực ủng hộ dân chủ đang bị cầm tù tại Việt Nam. Được biết, nhóm người trẻ tuổi này đã tiếp xúc với một số tổ chức phi chính phủ, chẳng hạn như là tổ chức nhân quyền Human Rights Watch và Hội Ân xá Quốc tế, và đề nghị các tổ chức này trực tiếp gửi người đến thăm những người tù và những người đang bị tạm giam tại Việt Nam. Hoàng Lan cho biết thêm về cuộc vận động này như sau.
Dạ thưa chị, thì đây nó chỉ là một cái bước khởi đầu trong một cái quá trình vận động dài để mà có những cái sự liên hệ, để tạo cái sự hiểu biết lẫn nhau, hiểu rõ hơn những con đường mà tập hợp hay là đảng Dân Chủ theo đuổi, và để biết là những cái người hiện nay đang bị bắt giam ở Việt Nam hay là đang bị sách nhiễu ở Việt Nam, họ có những hoạt động rất là ôn hòa, họ chỉ là thực hiện những cái quyền mà chính hiến pháp Việt Nam cũng như là công pháp quốc tế công nhận cho họ. Cái kế hoạch để mà làm việc trong cái thời gian sắp tới thì Lan mong là trong cái mùa hè này thì sẽ có nhiều những cái thông tin về cái công cuộc vận động đó hơn.
Trong số những người đang bị cầm tù thì chắc chắn là phải nhắc đến Nguyễn Tiến Trung. Vừa rồi Trung đã bị tòa tuyên án 7 năm tù và là người duy nhất không xin kháng án. Vậy thì xin Hoàng Lan cho biết là vì lý do gì mà Trung không kháng án?
Dạ thưa chị, cái vấn đề mà Trung không kháng án thì theo Lan thấy nó cũng là một cái vấn đề rất là bí ẩn. Theo cái phỏng đoán cá nhân của Lan, có thể là vì cái áp lực mà đối với gia đình của Trung rất là lớn. Nhưng mà nói chung đấy cũng vẫn là một cái ẩn khúc thôi, có lẽ phải đợi khi nào mà Trung ra ngoài thì mới biết được. Trong thời gian qua cũng có những người đặt những câu hỏi tại sao có những anh nhận là mình vi phạm pháp luật. Thì Lan nghĩ là mình cần phải nhìn vào cái vấn đề, cái tình trạng mà bắt bớ và sách nhiễu những người hoạt động dân chủ. Đó là một cái vấn đề mà vi phạm trả đạp lên công lý. Khi mà đảng viên của một đảng đang lãnh đạo là thẩm phán trong một cái phiên tòa xử những đảng viên của những đảng phái khác, thì đó là một cái sự cạnh tranh không có công bằng về chính trị. Và cái thứ hai là khi mà Việt Nam đã có những cái cam kết đối với quốc tế để cải cách về tư pháp, có những nền tư pháp độc lập, khi mà bên chính trị, bên hành pháp vẫn can thiệp vào trong cái công việc của bên tư pháp như vậy, rõ ràng nó là những cái vi phạm cam kết của Việt Nam đối với quốc tế khi mà đặt bút ký những cái công ước quốc tế về nhân quyền.
Tôi được biết là mới đây có một số người có liên hệ với Tập hợp Thanh niên Dân chủ bị sách nhiễu. Xin Huân cho biết thêm chi tiết về những vụ này.
Dạ thưa, thì thời gian vừa qua thì một số thành viên của Tập hợp Thanh niên Dân chủ cũng như một số cộng tác viên của tạp chí Thanh niên phía trước đã bị an ninh kêu lên và làm phiền trong rất là nhiều ngày. Thì Huân cho cái việc này là một cái vi phạm rất nghiêm trọng, như Hoàng Lan vừa nêu, thì đã vi phạm những cái công ước quốc tế. Huân cho rằng cái việc này là nhà nước Việt Nam cũng như là cơ quan an ninh của Việt Nam đã xem thường dư luận và đã không tôn trọng cái nguyện vọng của nhân dân. Và bên cạnh đó thì các thành viên trong Tập hợp Thanh niên Chủ không có nghĩ rằng những cái bước cản như vậy là sẽ có thể ngăn cản họ bước đến để mà tìm hiểu về cái môi trường dân chủ, cũng như là tìm hiểu về cái môi trường để mà làm sao để tiếp xúc được với cái nền thông tin đa chiều.
Như chúng ta đều biết thì ngày 11 tháng 5 vừa qua, một phiên tòa phúc thẩm đã giữ y án phán quyết của tòa sơ thẩm xét xử luật sư Lê Công Định và các ông Lê Thăng Long và Trần Huỳnh Duy Thức về tội gọi là hoạt động lật đổ chính quyền dựa trên điều 79 của Bộ luật Hình sự. Vậy thì xin Hoàng Lan cho biết lập trường của tập hợp về các bản án này.
Vâng. Thì như anh Huân vừa nói thì Lan coi đó là một cái sự coi thường dư luận. Thì sau cái phiên xử sơ thẩm, dư luận quốc tế đã lên tiếng rất là gay gắt về cái bản án đó và ngay cái việc mà xét xử như vậy. Từ dư luận trong nước rất là nhiều người quan tâm đến cái vấn đề đó. Và còn đặt về cái vấn đề mà luật pháp thì chính cái điều 79 hiến pháp đối với Lan nó là một cái điều luật vi phạm hiến pháp. Điều 4 hiến pháp Việt Nam có thể nói là Đảng Cộng sản Việt Nam là cái đảng lãnh đạo, nhưng không có nghĩa là những cái đảng phái khác không được quyền tồn tại, đúng không ạ? Đó là chưa kể khi mà những cái bằng chứng mà họ đưa ra để mà kết tội nó hoàn toàn mơ hồ, và những cái lý lẽ để mà đưa ra để mà tranh tụng ở phiên tòa là bị thẩm phán coi nhẹ. Thì Lan coi là đó là một cái sự coi thường dư luận trong nước và quốc tế, và cũng như là một cái những cái sai phạm về quá trình tố tụng của Việt Nam. Và Lan nghĩ là khi mà với một cái phiên tòa quốc tế quan tâm như vậy, nó tạo một hình ảnh rất xấu cho Việt Nam, nhất là khi mà chính nhà nước Việt Nam bây giờ cũng đang nói là cam kết xây dựng một nhà nước pháp quyền.
Cộng thêm cái ý của Lan vừa kể là nhiều bạn trẻ của trong tập hợp cũng cho rằng đây là một sự kiện lạm quyền rất là công khai của nhà nước Việt Nam cũng như là của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và nhóm thanh niên của tập hợp muốn có một nhà nước Việt Nam công minh, một nhà nước pháp trị và thật sự công bằng xã hội.
Vậy thì muốn đạt được mục tiêu đó, tức là một nước Việt Nam công minh, pháp trị, công bằng, thì cụ thể trước mắt các bạn sẽ làm gì?
Trong cái mùa hè năm nay thì tập hợp hy vọng sẽ vận động được quần chúng cũng như là vận động những bạn trẻ, các tổ chức NGO để mà gửi những lá thư đến với các tù nhân trong nước cũng như các nhà hoạt động dân chủ trong nước để các anh ấy, các chị ấy không bị thế giới quên lãng, cũng như là những thanh niên ở nước ngoài và cả trong nước luôn ủng hộ những cái việc mà họ làm, và những việc họ làm là không có gì là vi phạm pháp luật cả.
Anh nghĩ là về cái mặt về lâu về dài, khi mà những anh em ở trong nước bị bắt bớ, bị tù đày một cách rất là phi lý như vậy và vi phạm ngay chính cái luật pháp của Việt Nam và luật pháp quốc tế như vậy, thì Lan nghĩ rằng nó sẽ chỉ càng làm cho những bạn trẻ và những người mà người ta quan tâm đến cái vấn đề, người ta càng thấy những cái bất công mà còn tồn tại khi mà những người, người ta chỉ nói lên cái tiếng nói yêu nước của người ta thôi mà lại có thể bị xử như là những người mà phản động chống phá nhà nước. Thì Lan thấy là về lâu về dài thì khi nào mà những cái tiếng nói dân chủ mạnh mẽ hơn, để mọi người cảm thấy là mình có những cái lực lượng đủ để xây dựng một cái nhà nước Việt Nam dân chủ, có những lực lượng mà có thể thuyết phục được người dân trong cái nhu cầu dân chủ hóa đất nước để mà cho đất nước mình phát triển tốt hơn.
Những như bạn trẻ khác đã chia sẻ trong tập hợp rằng khi một ngọn cờ khác đã ngã xuống thì chúng ta là những người trẻ, những người thanh niên nhiệt huyết sẽ tiếp tục cầm ngọn cờ đó và nâng cao ngọn cờ đó và sẽ tiếp tục tiến đến phía trước, vì tương lai là của chúng ta và đất nước Việt Nam là của chúng ta. Và những hành động cụ thể thì các bạn có thể chia sẻ những quan điểm, những cái suy nghĩ cũng như những trăn trở của bạn về tình hình Việt Nam hiện nay, mà bạn hãy nói và hãy viết sự thật và hãy tôn trọng sự thật. Là Hương tin rằng cái điều đó là một trong những điều mà các bạn thanh niên hiện tại bây giờ có thể làm.
Điều đó có thể dễ dàng được hơn đối với những người ở ngoài nước, còn đối với thanh niên ở trong nước thì các bạn nghĩ sao?
Lan nghĩ là rất là khó khăn. Lan đã về nước, Lan biết là cái tình trạng ở trong nước, nó khi mà những người mà người ta có cái tiếng nói công khai cởi mở vấn đề dân chủ thì người ta gặp những khó khăn như nào, bị theo dõi, bị công an gọi lên, bị đe dọa vấn đề việc làm, về gia đình. Cho nên Lan hoàn toàn biết, Lan hiểu những khó khăn của các bạn khi mà tham gia vấn đề chính trị khi các bạn ở trong nước. Nhưng mà Lan nghĩ là thanh niên Việt Nam nên có một cái thái độ chính trị rõ ràng và chuẩn bị về những cái kiến thức của mình, cái bản lĩnh của mình, để một ngày nào đó khi mà họ có cái cơ hội thì họ có thể là tham gia để đóng góp cho đất nước.
Các bạn nghĩ như thế nào khi mà báo chí ở trong nước cho là các bạn trong tập hợp thanh niên dân chủ đã bị các thế lực xấu bên ngoài dầu độc, phá hoại tư tưởng và lôi kéo các bạn tuyên truyền chống phá nhà nước, thì các bạn trả lời như thế nào?
Khi mà Lan ra nước ngoài du học thì Lan được tiếp xúc với nhiều những cái luồng thông tin khác nhau. Thì Lan có cái sự lựa chọn trong đó để mà Lan có cái cơ hội để mà so sánh giữa nhất là về mặt tư tưởng những cái luồng, những cái lý thuyết khác nhau về tổ chức chính trị xã hội chẳng hạn vậy. Hoặc là cả Lan trực tiếp quan sát những cái đời sống của người dân, những cái sinh hoạt chính trị của người dân ở những cái nước ở bên ngoài này, như là ở Pháp, ở Mỹ, là những nơi mà Lan đã từng sống. Thì khi đó, nhất là khi mà Lan đã có cái cơ hội được đi học ở đây, thì Lan nghĩ là mình có cái tư duy độc lập của mình ở trong những cái vấn đề đó. Và Lan nghĩ là khi mà trong báo chí Việt Nam nêu là Trung với Lan là bị đầu độc hay này kia, thì Lan nghĩ là không biết là họ nghĩ thế nào khi nói câu đó, tại vì trong nước là họ có hàng trăm tờ báo, hàng trăm cái đài truyền hình chỉ để tuyên truyền thôi. Nhưng mà tại sao họ lại không thể thuyết phục được rất là nhiều người trong nước, các bạn thanh niên trong nước, họ cũng có những ý kiến rất là rõ ràng về dân chủ chứ không phải là không. Thì họ phải đặt lại cái câu hỏi là tại sao với một cái hệ thống truyền thông mạnh mẽ, hệ thống tuyên truyền mạnh mẽ của họ như vậy, họ cũng không thể ru ngủ được những người dân ngay ở chính trong nước.